Kính thưa cộng đoàn, sự kiện y phục và dung mạo của Chúa Giêsu trở nên sáng ngời ở trên núi Thánh gợi cho chúng ta suy nghĩ về sự biến đổi của thế giới tự nhiên cũng như là ở trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Ở trong thế giới tự nhiên, một con ấu trùng nó cần phải có thời gian để phát triển, để vặn mình thoát khỏi cái kén xấu xí, trở thành một con bướm rực rỡ, hay là một cái hạt cây cần phải có thời gian để biến đổi hình dạng ban đầu, nảy mầm, mọc lên trở thành một cây lớn, hay là một em bé được sinh ra cho đến lúc vươn mình thành một thiếu nữ hay một thanh niên vạm vỡ, là cả một quá trình thay da đổi thịt để mỗi người có thể đạt được cái tầm móc, tầm vóc viên mãn của hình hài con người. Và với con người chúng ta thì cái khao khát đổi mới bản thân nó còn mãnh liệt hơn thế nhiều, có thể hiện qua việc người ta chủ động làm cho bản thân mình khác mỗi ngày, chẳng hạn những kiểu tóc hay là những hình xăm ở trên cơ thể, thậm chí là cả cái phong trào mà người ta, một số người chuyển đổi giới tính, thì về cơ bản nó là nỗ lực thoát khỏi hình ảnh của chính mình. Người ta không chịu bị giam hãm ở trong cái cũ kỹ chật chội. Chắc chắn có những cái biến đổi mà chẳng ai mong muốn, vì chúng làm cho hình hài con người trở nên xấu xí, dị dạng, như là tai nạn giao thông, sự bất cần do điều kiện các phương tiện giao thông có thể làm cho khuôn mặt của con người biến dạng, làm cho các chi thể bị thương tật. Bom sát thương cướp đi phần thân thể của con người, hay là các loại hình hóa chất đủ loại đã biến thiên nhiên trở nên méo mó. Đó là những kiểu biến đổi mà chẳng ai muốn, nhưng mà nó vẫn cứ diễn ra. Những loại biến đổi đó nó làm cho cuộc sống của con người không tốt hơn, nhưng mà lại theo chiều hướng xấu đi. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy rằng có những kiểu biến hình đem lại ý nghĩa cho cuộc đời, chẳng hạn như người cha, người mẹ chấp nhận biến hình để đổi lấy hạnh phúc cho con cái. Lưng thì còng xuống, bàn tay thì thô nhát, tóc thì bạc đi. Tất cả những điều đó làm cho cơ thể con người trở nên tiều tụy. Nhưng đó là cái chi phí trả cho việc học hành, cho sự sống của con cái. Hoặc là có những người con chăm sóc cha mẹ già yếu, đau bệnh ở trong suốt một thời gian dài, cho đến lúc chu toàn đạo hiếu thì tuổi thanh xuân đã trôi qua từ lâu, không còn kịp lên cái chuyến tàu của gia đình xây dựng hạnh phúc cho bản thân mình nữa. Những sự biến đổi đó thật là tuyệt vời. Và chúng ta thấy là sự thay đổi hình dạng của cha mẹ hay là của con cái theo hướng phục vụ sự sống như thế, quả là sự biến hình điểm tô cho cái đẹp, làm cho cuộc sống giàu thêm nhiều tầng ý nghĩa và giá trị. Còn trong đời sống đức tin, thưa cộng đoàn, sự kiện Chúa hiển dung cho ba môn đệ thấy trước dung mạo sáng ngời của Chúa, dù chỉ là một giây phút thoáng qua, nhưng nó lại nói lên ý nghĩa quan trọng rằng thân xác của mỗi người chúng ta sẽ được biến đổi nên giống thân xác vinh hiển của Chúa Giêsu phục sinh. Và cuộc hiển dung này là bước chuẩn bị tinh thần để Chúa dẫn các môn đệ vào những cuộc biến hình khốc liệt đang chờ đợi các ngài ở phía trước. Chúng ta có thể thấy rằng hình ảnh đối lập giữa sự kiện vinh quang sáng láng ở trên núi cao và thân thể của Chúa Giêsu đầy thương tích biến dạng ở trên đồi Golgotha một lần nữa lại đặt các môn đệ và mỗi người chúng ta vào ý nghĩa của sự biến đổi thân xác. Với Chúa Giêsu, việc biến hình là một hành trình rất dài, liên lỉ vâng phục Chúa Cha ở trong kế hoạch giải thoát nhân loại khỏi khổ đau và cái chết. Và vì vâng phục, Chúa Giêsu đã chút bỏ vinh quang Thiên Chúa để mặc lấy thân phận của người phàm. Vì vâng phục Chúa Cha, Chúa Giêsu đã chịu sỉ nhục, chịu hành hình đến nỗi người ta không còn nhận ra cái hình hài nguyên vẹn của Chúa ở trên thập giá. Và nhất là vì chúng ta, Chúa Giêsu đã biến hình trở thành tấm bánh nuôi sống, đồng thời hướng dẫn chúng ta đến đời sống bác ái hy sinh. Như thế thì khi càng chiêm ngắm Chúa Giêsu, càng chuyện vãn với Ngài ở trong thánh thể, chúng ta mới có cơ may hiểu sâu xa hơn ý nghĩa sự biến đổi hình dạng của ông bà, của cha mẹ, của vợ hoặc chồng, của anh chị em trong gia đình khi chấp nhận đánh mất sức khỏe, thời giờ, tuổi thanh xuân vì hạnh phúc của những người thân yêu. Dù sao thì chúng ta thấy con đường hiển dung, con đường biến hình vì tình yêu nhiều lúc rất cam go, nó khiến cho các môn đệ ngày xưa sợ hãi, hoặc là nó cũng khiến cho chúng ta bỏ chạy tháo lui. Vì hành trình đi đến sự hiển dung của thân xác trong ngày sau hết là hành trình khó khăn, thử thách, kèm với biết bao hy sinh. Chính vì vậy, ở trong vinh quang trên núi thánh, tiếng của Chúa Cha nhắn nhủ ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan cũng là nhắn nhủ với mỗi người chúng ta: hãy vâng nghe lời của Con Chúa. Đấng đã chịu biến hình hay là chịu biến dạng vì yêu thương chúng ta, có lẽ chỉ bằng cách vâng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa, thân xác yếu hèn của chúng ta mới được hiển dung trở nên giống thân xác phục sinh của Chúa trải qua tất cả những gian khó. Điều đó cho chúng ta thấy rằng ngày lễ hiển dung rất gần gũi với đời sống của chúng ta. Qua những hy sinh, qua những vất vả, chúng ta tìm được cái con đường, tìm được ý nghĩa cho chính cuộc sống của chúng ta. Và cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc biến hình liên lỉ, thì mỗi người chúng ta cũng cần trải qua sự biến hình liên lỉ đó nhờ vâng nghe lời Chúa. Và như thế chúng ta mới có thể thấy được cái giây phút ở cuối cuộc đời chúng ta được tỏa sáng như chính Chúa phục sinh đã tỏa sáng, để cho chúng ta thấy đích điểm của cuộc đời. Xin cảm ơn cộng đoàn.